Ngựa chứng ngồi ngoan ngoãn, đầu tóc chải gọn gàng, không ghét chân lên bàn học, không hút thuốc, không nhai kẹo cao su, và mặc đồng phục. Lần đầu tiên tôi thấy ngựa chứng mặc đồng phục. Điều đó khiến tôi lo ngại. Tôi không tin là ngựa chứng đã dầm mình dưới dòng nước sạch để suy nghĩ và để hối hận. Những kẻ trót dại hay tưởng mình làm đúng đã bỏ đất đứng ra đi, không thể trở về một cách dễ dàng. Cái trớn đời thật ác độc, nó cuốn hút kẻ sa ngã cơ hồ như thỏi nam châm cuốn hút sắc vụ. Đã đi sẽ đi mãi, chỉ ngừng lại khi cái trớn đời đuối sức, hoặc phải nổi loạn thêm một lần, bắt cái trớn đời ngừng hẳn. Nổi loạn là dao động tâm hồn cực mạnh. Ngựa chứng chưa bị dao động tâm hồn. Tôi biết những lời nói chân thành, thiết tha và tinh thần phục vụ của tôi chưa đủ khả năng làm dao động tâm hồn ngựa chứng. Chúng nó không tin tôi. Chúng nó vẫn tưởng tôi làm công việc nhai lại đạo đức trong sách vở. Vẫn tưởng tôi đóng kịch lừa gạt chúng. Vẫn tưởng tôi ôn hòa vì khiếp nhược. Mọi sự ngộ nhận đã bắt nguồn từ sự mất niềm tin. Tuổi trẻ hầu như đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, cho nên sự ngộ nhận chỉ tăng lên, lan rộng. Một hạt bụi ngờ vực cũng đủ tạo thành trận bão cát hiểu lầm. Tuổi trẻ hôm nay chống đối sự hữu lý và chống đối cả sự vô lý. Nổi loạn có duyên cớ và nổi loạn không cần duyên cớ. Bão cát thổi tung tất cả, thiện chí và lòng thành đều bị bão cát phủ kín. Tôi đang bị bão cát đe dọa. Ngựa chứng bình thường là ngựa chứng sửa soạn, biến chứng mới. Cái tỉnh của chúng đáng sợ gấp ngàn lần cái động. Chúng không tỏ một cử chỉ gì suốt một giờ học. Sang giờ thứ hai, người chứng đầu đàn giơ tay. Tôi hỏi: anh Phong muốn tôi giải đáp điều chi? Nó đứng dậy. Thì giáo sư đã tìm ra được kết luận cho cái vụ giáo dục thời loạn. Trò xin thầy tí huyết chưa ạ? Nó nói năng lễ độ, nhưng trong sự lễ độ của nó chứa được nhiều khinh miệt. Tôi nói: tôi sẽ thảo luận với anh ngoài giờ học. Nó lắc đầu. Ngoài giờ học là những giờ đi hoang, vô quán cà phê nghe nhạc, kiếm chỗ nhảy đầm, bi vút và bắt ghệ. Anh thích giải quyết ngay à? Dạ. Nó bắt đầu ngạo mạn bằng ngôn ngữ thời đại. Dạ, đi lẹ. Đồng bọn của nó cười vang. Tôi nói: giáo dục thời loạn, trò xin thầy tí huyết, chỉ là một cái tiết vô ý thức của một tờ báo vô ý thức. Đừng nghĩ đó là một vấn đề trọng đại. Anh đã đọc loạt bài đó, anh thừa rõ. Cậu học trò đâu có đánh thầy của cậu hay là cầm dao đâm chém ai. Cậu ấy còn nể thầy, tuy là giận thầy nên mới nhờ bạn bè đón đường hành hung thầy. Có tí huyết nào đâu. Nó nói: giáo sư bảo đừng nghĩ đó là vấn đề trọng đại à? Thế tại sao ông thầy lại bù lu bù loa đòi ăn thua đủ với nó, đòi chính quyền bắt nó, họp báo mạt sát học trò thời nay đổ đốt? Tôi đáp: bởi vì ông thầy giáo tỉnh X cũng vô ý thức. Nó mím môi. Giáo sư có biết thằng học trò đổ đốn trúng hoa tỉnh X chưa? Tôi biết. Vậy tôi nên nghĩ gì về thầy giáo hại học trò?
Anh nên nghĩ riêng về thầy giáo tỉnh X tôi.
Tôi nói tiếp, nhưng mà nếu tôi là anh, tôi sẽ không nghĩ gì cả. Nó gằn giọng.
Tại sao?
Không khí lớp học ngộp thở, những ánh mắt long lanh giận dữ. Trần Tâm Thành đứng lên.
Phong, tao sẽ hạ mày. Tao chờ mày ngoài cổng trường.
Nguyễn Văn Lành cũng đứng lên.
Thưa thầy, con không học nữa, con không khiếp nhược nữa, con sẽ giết thằng Phong để báo chí khỏi nói rằng
trò xin thầy tí huyết.
Khuôn mặt Thành cương quyết và khuôn mặt Lành khác lạ. Thằng Phong đứng im, hơi run run. Thành sửa soạn dời chỗ ngồi. Tôi xua tay điềm nhiên. Anh Thành, tôi không muốn tuổi trẻ của anh nặng nề trôi qua trong chiến sông nhà tù.
Anh Lành, tôi muốn anh thực hiện một ước thắp sáng quê hương anh. Các anh ngồi xuống.
Thành và Lành không chịu ngồi. Tôi đập tay trên mặt bàn.
Tôi bảo ngồi xuống.
Nước mắt hai đứa ứa ra. Cả lớp đứng dậy, trừ ba con ngựa chứng.
Thưa thầy,
tôi trầm giọng.
Ngồi xuống. Thầy bảo các anh ngồi xuống. Hãy để anh Phong đứng, vì anh ấy đang thích đứng. Mọi người có một lối đứng, một chỗ đứng.
Các anh chưa cần đứng vội. Học trò ngoan ngoãn nghe lời tôi, mỉm nụ cười che giấu nỗi xúc động dạt dào. Tôi nói,
cảm ơn các anh.
Rồi nhìn ngựa chứng đầu đàn, tôi nhỏ nhẹ,
anh Phong.
Nó cũng đã ngồi xuống.
Tại sao tôi khuyên anh không nên nghĩ gì? Anh muốn biết, tôi sẵn sàng cho anh biết.
Giản dị lắm. Nếu anh cứ soi mói những chuyện chẳng may xảy ra trong xã hội, mà thời đại nào và ở đâu cũng có, tâm hồn anh sẽ không có phóng khoáng.
Ê, anh đừng có cãi lời tôi. Tôi không phán xét ai cả, vì sợ mình sẽ bị phán xét.
Anh thích phán xét người khác à?
Anh không sợ có ngày là người ta sẽ phán xét lại anh hay sao?
Ở đời có những nỗi hàm oan ghê gớm. Dẫu ta bị hàm oan, vẫn phải nghiến răng chịu.
Anh còn trẻ,
còn nhiều năm bước trên đường đời.
Ngoài đời chẳng ai để phần cơm chờ đứa trẻ đi hoang ngang qua mà cho nó ăn đâu.
Ngoài đời chẳng ai thèm khuyên can ta, chỉ có xua đuổi, hất hủi khi ta bơ vơ, lỡ bước.
Bởi thế cho nên ta cần phải sống cao thượng và làm việc.
Cần tập sống cao thượng và làm việc.
Mà sống cao thượng thì phải biết tha thứ.
Tôi nói thật, anh và các bạn của anh không thắng nổi ý chí của tôi đâu.
Anh có tìm đủ mọi cách để hạ nhục tôi, cũng khó bắt được tôi thừa ghét các anh.
Rốt cuộc các anh chỉ thiệt thòi năm học, và tâm hồn dồn ứ những nỗi bất bình xấu xa.
Hãy vất trả hận thù ra ngoài đời đi anh Phong.
Nó lại đứng lên.
Giáo sư đấu láo ngoài câu hỏi của tôi à?
Thằng Luyện sổ sàng.
Ê, xin nói một câu.
Tôi nói.
Anh nói đi.
Nó toét miệng cười.
Thí dụ giáo sư bị học trò đánh nhiều đòn, giáo sư có họp báo tố cáo học trò không?
Tôi khẽ nhún vai.
Nhà giáo vốn cô đơn và bị bạc đãi, chịu bạc đãi quen rồi, có bị bạc đãi bằng đòn của trò, tôi vẫn thản nhiên.
Luyện liếm mép.
Chắc chứ.
Trần Tâm Thành nổi giận, nó quay xuống cuối lớp.
Mày muốn đánh thầy à? Ê, tao chỉ hỏi thôi mà.
Trần Tâm Thành nghiến răng.
Tao cấm mày hỏi điều đó. Muốn hỏi thêm hãy bước qua sát của tao.
Tôi gạt vội.
Anh Thành, quên những điều thầy nói rồi à?
Các anh cần phải sống cho cao thượng.
Mọi việc khó khăn đều sẽ được giải quyết bằng những tâm hồn cao thượng.
Chúng ta đang làm việc trong thời buổi khó khăn, thầy hy vọng nỗi khó khăn đó sẽ hết.
Ngự chứng đầu đàn nói hai tiếng bâng quơ.
Để xem.
Và bỏ chỗ. Đàn em của nó theo nó dời lớp học.
Nó dọa tôi, để xem.
Tôi nghĩ thế. Ngự chứng nghênh ngang, những con mắt hằn học trông theo.
Tôi bảo học trò của tôi, chúng ta nên tội nghiệp bọn nó.
Trần Tâm Thành nhăn nhó.
Thưa thầy, bọn nó cần cho uống thuốc đắng.
Tôi cười.
Bọn nó sẽ không chịu uống, hay uống vào sẽ nôn ói ra đó.
Phải có lớp bột ngọt bọc lấy viên thuốc đắng. Các anh nên hiểu rằng xã hội đã mất tuổi trẻ chỉ vì xã hội thích đỡ và đàn áp sự phản kháng vô lối của tuổi trẻ. Đỡ thì được, nhưng cần đỡ bằng nệm mút thật dày. Đó là lòng độ được.
Tôi rút khăn thấm mồ hôi trên trán. Các anh đã biết đó, trường mình có gần cả ngàn học sinh. Tỉnh mình thật nhiều trường lớp mà chỉ có 4 con ngựa chứng. Đâu có đáng lo ngại. Miễn là các anh sống cao thượng, làm việc hăng say, tâm hồn luôn luôn hướng về cái đẹp của xã hội, bỏ ngoài tầm mắt những cái xấu xa, thì bọn thằng Phong á sẽ bị cô đơn, sợ ân hận, và chúng ta cứu rỗi được chúng nó. Thầy muốn các anh thương bọn nó như các anh đã thương thầy. Thù hận không có giải quyết được gì cả. Cuộc đời chỉ xây dựng được bằng tình thương. Tình thương mới vĩnh cửu.
Chừng nào mà các anh bỏ trường để bước xuống đời, các anh sẽ hiểu là thầy nói đúng.
Nguyễn Văn Lành chớp mắt. Thưa thầy,
tôi nói, anh khỏi phải lo. Bọn thằng Phong nó không dám hành hung thầy đâu.
Ngộ nhỡ không có nhỡ, và thầy không cần phải đề phòng chuyện đó có thể xảy ra. Thầy giáo không có nên đề phòng học trò của mình hại mình.
Thôi, chúng ta bắt đầu làm việc. Chúng ta lại tiếp tục nhé.
Tôi tưởng học trò của tôi sẽ vâng lời tôi, quên những câu sức sược của bọn ngựa chứng. Nhưng Trần Tâm Thành đã quá thương tôi. Nó nhờ anh nó dùng súng bắt bọn thằng Phong quỳ trước một quán cà phê, tát thằng Phong tàn nhẫn và ra lệnh cho thằng Phong không được hỗn láo với tôi hoặc phải xin thôi học. Chuyện đó gây sôi nổi khắp các lớp. Lành báo tin, khuôn mặt nó rạng rỡ. Tôi vò đầu tức tối.
Anh Thành thương thầy mà chính là đã hại thầy rồi.
Tôi nhờ Lành gọi Thành xuống phòng của tôi. Thành lánh mặt. Mấy bữa sau có giờ của tôi, Thành nghỉ học. Chắc nó đã nghe Lành thuật lại câu than vãn của tôi. Thành nghỉ học, nhưng nó viết thư xin lỗi tôi. Nó thú nhận là nó hành động ngu dại, không giúp ích gì cho tôi cả. Tôi nhắn học trò bảo Thành cứ đi học.
ngự chứng biệt tâm. Chúng đang nuôi thù hận. Chắc chắn chúng đã nghĩ tôi nhờ anh của thằng Thành dằn mặt chúng. Càng ngày sự ngộ nhận về tôi càng lớn đối với ngự chứng. Tôi mới thấy cái thiên chức giáo dục hôm nay thật khó khăn. Nhà giáo không những chỉ là người mở mang kiến thức cho học trò, mà còn là người xoa dịu nỗi cô đơn của tuổi trẻ. Tôi chưa chán nản, song tôi thấy khó lòng chinh phục nỗi ngự chứng, dù tôi đã nhập cuộc rodeo giáo dục. Những gì sắp xảy ra, tôi đang trông đợi và sẵn sàng chịu đựng.